Ưng sao khổ vô lượng chúng hành a tu kỳ, nghĩa là nội cho chúng sanh không biết bao nhiêu tu kỳ. Bồ Tát học đạo vô vi, vô vi tất nhiên là không phải là không đâu hết đâu. Chữ vô vi này chính là chữ a tăng a tăng
trên trang 80-18 cộng 3. Vô vi này có nghĩa là không có chấp trước, không làm mà không cho mình làm. À, gì đó học hỏi ra giúp đời cứu thế tất cả nhưng mà không thấy được để mà tiến lên. Nếu mà mỗi việc mà mình cứ cho mình có làm thì thấy rằng hay là không thể làm được. Như tôi sẽ ví dụ như cái này mình để thấy là năm thực ra thì mình không quên cái chiều nữa là cao tới nữa mình cứ thấy mình đang làm được. Giờ mình còn có thứ làm được nó thành công nó mình quá mình còn muốn không có đáp ứng được mình phải nhớ mình không vui là gì nữa là không có còn cái thành tướng cái lực lượng nữa không còn tạo tác không còn có suy nghĩ đó nữa cái chuyện như thế nào
vui là còn nhỏ con phải tắt con
ao ví dụ là ao ao là ví dụ cho con cái đại mà sen tất nhiên là chỉ cho cái bạn chính cái quân ta đi ra là nói là đứng trước Bồ Tát Trung Ương từ đất xuất hiện tăng thượng xuất ra. Đứng trước Bồ Tát Trung Ương tất nhiên là chủ cho các vị Bồ Tát khi mà hiện diện cũng như là Bồ Tát sau một khi xuất phát rồi thì cái con đường giải thoát càng ngày càng thiết tha hơn hết. Giải như Kinh Phật giảng qua ngày Du Lạc Bồ Tát bao nhiêu cái nguyên nhờ đó khi Đức Phật giảng quan dựng các chúng Bồ Tát trong là hai không các vị Bồ Tát đó cũng tâm muốn nghe những vị sơ sanh tâm Bồ Tát là sơ sanh quý Bồ Tát đó thì muốn nghe cái đó thì đó nhẫn nhục đoan chánh làm tâm lấy cái tâm chữ nhẫn nhục đoan chánh ý chánh đó đầu tiên đó mười phương thính chúng cũng mong việc này bao nhiêu thính giả trong các phương năm tay năm mắt tới dự nghe cũng muốn Đức Phật giải thích chuyện đó. Chúng con nhờ Phật cử tài những điều thắc mắc từ rầy yên tâm. Bao nhiêu những thắc mắc như là cha trẻ mà con lại già, thầy còn trẻ mà còn già lắm lắm. Thấy chuyện cái câu hỏi của chúng ta. Những điều thắc mắc từ rầy yên tâm. Như thế thì Đức Phật giảng qua cũng còn yên tâm lắm rồi, không có gì khó khăn nữa. Pháp màu vô thượng thẳng thân nói đến pháp vị màu của Đức Phật thì giảng như thế. Mình dùng một cái lời nói để mình giảng chân lý đạo cao thượng của Đức Phật nó không hết. Một ngàn lần chúng tôi giải thích ra chỉ cách sâu xa Phật. Khi quý vị chứng ngộ được rồi thì lúc đó là quý vị mới tự hiểu Phật còn giải được. Nhưng mà dĩ nhiên không cánh mèo sai xong cái con đường trước. Cũng như rừng phải nhờ phát trước rồi có một cái đường nó cứ đóng hết đó mới cưới theo hai con xe được đó. Cái phần mặt hai thân tới lên tới đúng á là cái phần của quý vị của tất cả mọi người. Còn đầu tiên anh nghĩ như là anh nhờ cái phần các vị trước mời gương thính tính cũng mong việc này chúng con nhờ phần chỉ bày những điều thắc mắc từ đời tiến tăng. Pháp màu vô thượng thẳng tâm giờ đây là lúc duyên tập phát ra. Tính cái giờ phút này á, ngày nói thật là cái giờ phút cần phải nghiên cứu tìm tòi cái gia trong con người chúng ta. Chúng con hôm nay cũng đâu có tưởng thử tưởng như thế các chị càng tự là tôi có la la hớn là cùng tôi vừa có quyền não là cùng nào không ngờ là nữa tâm đó còn có những cái gì đặc biệt nữa à. Sơ tâm Bồ Tát thành ra những các cái vị Bồ Tát mà sơ tác tâm á mới tác tâm để mà lợi ích cho chúng sanh nhiều lắm. Chờ nghe đạo lý vượt qua như là chờ nghe đạo lý như thế nào thế nào để mà vượt qua tất cả những cái sự nghi ngờ chỉ là nhiều lắm. Thành đại chí và là người Phật tử vậy nên nếu mỗi việc mà không có nên ra mình giải đó được cái chữ là bởi vì kinh điển dịch từ chữ phản ra chữ nước này nó chưa nói nhiều lắm. Sau lâm tự có một vị sư á, có phải là nói được vị sư cho mình họ giảng pháp họ giảng như thế này họ nói rằng
tam đồ pháp nạn vui. Họ nói là cái đạo này là tam đồ pháp nạn, cho nên vui lên
thôi. Tôi tao chưa mày nhắn gì thì tao hết luôn, tao hết tao đang lớn. Thành ra muốn giảng cho đúng á là phải biết chữ câu đúng, cái chữ tôi nghe là câu ly á, chữ câu là điều, chữ ly là lìa, khổ là cái việc khổ. Là bởi vì nói cái câu đó là phải giữ cái câu ở trên, cái câu ở trên là như thế nào hết. À, cái câu không, cái câu trên nữa nè, để nhớ tới từ đây đúng 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 đúng. Thử hộ già lam sư thánh tạo chư thánh chúng á, rồi mới tới tam đồ bát nạn vô ly khổ. Nghĩa là khi mà thử hộ già lam chư thánh chúng, nghĩa là gìn giữ được một cái nơi chốn mà đã truyền bá chánh pháp cao siêu của hộ già lam chư thánh tạo, hay là chư thánh chúng, tức là các vị thánh chúng, các vị thánh theo con đường đó. Mà cái người nào mà giữ được như vậy đó, bất cứ là người nào thì mới tam đồ bát nạn lập ra thủ hộ già lam chư thánh tạo được như vậy đó, thì ở trong tam đồ là cao đồ, quả đồ, già bị quyết đồ, quyết đồ chân bị đồ 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 nào, tức là địa ngục đã bị xuất sanh đến tam đồ bát nạn, tức là tám cái phần, tức là địa ngục nạn, não tử nạn, xuất sanh nạn, mình luôn á má nạn, phật tiền phật hậu nạn gì nữa, cái thứ tiện thân nạn, bắt câu lên câu nạn, vô tử tiêu nạn. Thì ở trong ba cái đường khổ và tám cái nạn đó, chúng sanh mau điều lìa cái thiện muội. Là cái câu đó nói cái ý rằng là nếu mà chỗ nào chỗ nấy cũng đều có cái nôi già lao để mà truyền pháp lợi sanh theo đúng cái giá trị thánh đó, thế giờ thì làm cho nhân sinh, làm cho thế giới tam độ bát nạn vô lượng. Thành cái đó phải hiểu, bởi vì cái chữ tu đi nó giống như nhau. Mày tu đi cho mấy lần, mấy lần đường khá là tu đi nào. Còn mấy cái chữ tu ra tao thấy khổ hơn. Thành ra, cái chữ khó lắm, phải giải thích cho nó đúng.
Nhưng cái chuyện đó là tu đi. Cái
giờ đó,
thức tỉnh.
Thức tỉnh là cái giờ
đó
có thể sáng rồi. Từ đúng như thế này, trong cái bản đó là trong ngày ngày. Thì là cái để thức tỉnh mọi người khi mà nghe tiếng chuông kêu là tiếng chuông ngân ngậu trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa đó. Thế còn mà nếu mà giáo hóa tiếng chuông phát tâm trụ vào bóc thối muôn năm hành trì, tức là trụ vào cái quả vị bóc thối chuyển ở trong ở dưới mình sẽ giải nè. Thẳng sau Đức Phật sẽ trả lời các câu hỏi trên, tức là cái phẩm Như Lai Thọ Lượng tới. Về phần lý nhiệm màu của cái phẩm này, các vị Bồ Tát ở phương xa xin giúp Phật chuyển pháp luân ở cõi Ta Bà. Cho các vị Bồ Tát tới chỗ Đức Phật giảng kinh, mới xin Đức Phật ở lại gia trong khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi giảng kinh. Đức Phật ở chỗ và nói rằng đã có nhiều người đứng ra gánh vác. Tại sao mà Đức Phật từ chối cái lòng tốt của ta? Đây là cái tiếng nói như thế này. Nghĩa là thính chúng ở cõi Ta Bà đủ khả năng tự giác, không cần ai ngoài, ai khác bên ngoài. Bây giờ, do đó nên các kinh Đức Phật thường nói mỗi người tự mình sắp rút lên đại. Nghĩa là ý nói như thế này là chúng sanh ở quả Ta Bà này tuy là can cường, nan điều, nan phục, cái thông minh đó, giải thích cho hiểu nhận được liền. Được cái vấn đề mà tu tiến mà cũng khó lắm, nhưng mà hiểu liền. Cho nên cái vấn đề gì, cho cái vấn đề mà truyền bá kinh, hoặc là để mà truyền thì kinh diệu pháp liên quan này, thì chúng sanh ở quả Ta Bà đủ khả năng mà tự tâm như thế. Chứ còn mà tiến tu tới cái chỗ giác ngộ hoàn toàn thì người ta không. Còn mà giờ mà hô in kinh pháp mang là còn nghĩa là đi vào trầm đắm, nhưng mà thọ tùy là chuyện khác nữa. In kinh là thọ tùy là chuyện giữ. Còn cái truyền bá lại là một khác. Truyền bá mà giải thích cho đúng với cái nghĩa lý của kinh thì nó làm gì không phải dễ đâu. mỗi người tự mình thắp cho mình mà đi. Đức Phật là trả lời cho các vị Bồ Tát thì quả đất rung động, thấy chưa? Là nói cái gì? Là ý muốn nói rằng cái sức mạnh của người trong thế giới ta bàn không phải tầm thường đâu. Ý nói tất cả các ý màu là chỉ nói về ý không à. Các vị Bồ Tát từ ấy vọt lên, ý nói chỉ có mình mới độ được mình, thấy chưa? Từ tâm mình, tâm địa, từ tâm địa mình mới xuất phát. Chỉ có mình mới độ được mình, ngoài ra không ai độ được. Nói như thế không có nghĩa là Đức Phật bất lực đâu. Nhưng mà nếu như Đức Phật mà chủ trương Ngài, mà Ngài nói rằng cứ luôn luôn mà độ tận chúng sanh bằng một cách không chỉ cho chúng sanh một cách đường lối tự giác tự ngộ, thì thành ra đạo Phật là một đạo thần quyền, một đạo hỷ lại. Cho nên khi mà những hạng thấp theo đạo Phật thì Đức Phật nên nào Ngài độ như thế. Nhưng mà hãy lên cao, hiểu đạo lý cao rồi, mà đã có nắm được cái bản đồ rồi, thì phải tự tìm, tự cái tâm được cái mong gì nữa. Mà chính mình tự động, tự là tự chủ mà đi á, thì mình thấy mình đang mong một này. Thấy chưa? Tình đạo hạnh, cho nên đạo Phật có hai cái tầng lốt. Tuy là nó nhiều lắm, chưa nhiều lắm, nhưng mà khi còn thấp thì Đức Phật nói rằng đào đồ ra để mà cứu giúp tất độ tất cả, kể cho vấn đề sinh sống. Nhưng mà khi lên giáo tháp cao rồi thì Ngài nói rằng phải tự độ, mà chính cái tự độ đó mới xong. Nói như thế không có nghĩa là được rồi. Do đó trong mỗi người có cuộc thay đổi vĩ đại như quả bắt tử đồng ra đây chưa. Khi mà con người luôn mê làm mà nghe một đạo lý gì hết sức thông suốt, nhất là đạo lý mà từ người Phật giảng ra nữa, thì coi như là thay đổi toàn cuộc đời. Bao nhiêu cái quãng đời trước coi như là tôi bỏ qua, mà bây giờ tạo nên bước lên một cuộc đời mới, thì cái đó coi như là bắt đầu đúng động cái gì nữa. Và bản đất đó là gì? Là bản tiên. Mà bản tiên nó nói theo kiểu nghĩa là tấm địa. Trong chánh văn của cái kinh Pháp Hoa Thượng Tạng á, thì như quả đất nứt ra, nghĩa là làm cho tâm con người bây giờ lúc nào nghĩa là nó nhân cả một cái sự, nó làm nhân từ tất cả những cái phiền não, không phải là dễ đánh đổ hết cái phiền não tổng cường trong con người, không phải là dễ, mà coi như là bỏ hết chuyện đó. Nhiều vị Bồ Tát từ lòng đất vọt lên gồm có hai nghĩa. Bây giờ nó giải thích hai nghĩa này. Một Bồ Tát là tiêu biểu cho các đức tánh gì của thi thì giao đất nhận nộp vân vân từ thi diễn trả. Đó là cái đức tánh của mỗi vị ác tâm Bồ Tát. Các đức tánh đó từ đâu? Người ta hỏi các cái đức tánh như từ thi diễn trả, bố thi, từ giáo nhận nộp tinh tấn vân vân, đó là từ đâu? Ở trong tâm. Mà trong tâm kinh thí dụ cho tâm địa. Kinh thí dụ đó là tâm địa đó. Lúc chưa được Phật chỉ dạy, mỗi người lầm tưởng các đức tánh ấy phải ở ngoài thân đem vào. Khi mà mình chưa hiểu đạo đó thì mình cứ nói, ồ, mấy cái đức tánh nó có lẽ là nhờ Phật ở ngoài đem vô cho mình. Hay là mình cầu ngày rồi cho người kia hay là tin hay là cung cái đó lên tới nhập cho trong ốc mình, cái đầu tiên này đi xuống. Nhưng mà sự thật không phải. Cuối cùng mình hiểu đạo là chính mình phải khai thác tự mình. Đạo Phật cao quý cho mình. Các thầy nó nói khác từng các đạo khác. Tại cái điểm này, quý vị nào mà giỏi ngoại ngữ phải học cho tới nơi khai thông cái này để mà thức cho những người ở địa phương này, ở bên địa phương người ta chưa nghe cái chuyện đó đâu. Rất ít là chưa nghe cái chuyện đó. Nghĩa là khi mà nói rằng trong con người mình có đủ trong này hết á, thì người ta không biết là phải tin được. Nói trong mình là có Phật nè, có Bồ Tát nè, có Tinh Văn nè, Như Giác Trời cũng đó nè, người Atula nè, Địa Ngục cũng đó nè, cả quỷ tinh thần người ta không hiểu. Và khi giải thích rồi mình chính mình. Lúc chưa được Phật chỉ dạy, mỗi người lầm tưởng các đức tánh ấy phải ở ngoài thân đem vào. Nay hiểu biết thì rõ các đức tánh đều ở sẵn trong tâm. Thấy chưa? Các đức tánh đó. đầy đủ không thiếu chút nào dù khi còn làm chúng sanh. Nhớ là cái chữ từng câu á, dù khi mình hiện bây giờ còn làm chúng sanh, có đủ tâm hết chưa khai thác được. Muốn khai thác được vô lượng lượng diệu dụng đó là phải nhờ cái gì trước? Phải có thượng hạnh, phải có ngôi thượng hạnh, phải có tịnh hạnh, phải có an lạc hạnh. Bốn cái hạnh đó coi như là bốn cái cánh cửa mở tung ra rồi thì tất cả những gì trong gia nghiệp của mình đều hiện hiện ra. Mình chưa, mình còn đóng thì tiểu cũng hai cái được thành đời. Hình dáng ấy là hình dáng của mặt trăng bị mây che. Cái hình dáng nói trên đó, khi mây đã tan ngộ đạo thì ánh sáng lưu lộ trong nửa dũng sức. Thấy chứ, từ nửa dũng sức là nửa đó. Trước sau như một, trước cũng vậy, sau cũng vậy, nghĩa là ánh sáng vẫn có một. Ánh sáng của mặt trăng vẫn có một, chứ không có phải có cái mây ở trên nó nhỏ, mà khi mà mây nó hết ở trên nó còn thành gì thêm. Là tại vì mây mù nó che cho nên nó chỉ là gì đâu. Khi mà cái luồng mây nó hết rồi, nó đẹp rồi thì tự nhiên ánh sáng là nó chiều. Hiểu được cái chỗ đó rồi mình tu tập mình thấy mình có ánh sáng. Mình tu bóng này là mình đào cái khả năng cho mình. Mình thích tu cái chỗ đó. Chứ nếu mà tu mà cứ tâm chạy bên ngoài không á, thành ra một á là nó tạo cho con người mình yếu đuối, chết nhược. Bởi vì những chợ bên ngoài nó chợ mình chính mình á, Đức Phật đã cầu trong mình đủ á, trong con người mình đủ á. Và cái chuyện đó mình kinh nghiệm mình hiểu biết á. Ví dụ như bây giờ, khi mà con lớn lên rồi, mình chú tâm mình muốn học một cái nghề gì á, mình chú ý mình làm một cái gì đó thì mới tìm được. Từ khi nào có những cái nghiệp mà cái nghiệp nó không thể cho phép là vì mình đã tạo trước ý mình muốn là một việc, ví dụ mình muốn làm giàu. Có nhiều người không muốn làm giàu mà cứ vẫn của cả đưa đến. Có nhiều người muốn làm giàu, nhiều khi phải thắp nhang thắp đèn muốn chú và tu Phật để cầu làm giàu, nhưng mà lại không làm giàu. Là bởi vì cái đó nó là cả còn một khía cạnh về nghiệp lực nữa. Đó. Khi cái nghiệp lực nó dẹp tan hết rồi thì tự nhiên của báo nó rời đây. Mà cái của báo không có của báo nào quý hơn là bằng của báo trí tuệ. Trí tuệ là sự nghiệp của đạo ta. Trước xong như vậy. Mỗi vị từ đất vọt lên với thân sắc vàng đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp chiếu soi. Đặc điểm này cho ta thấy Bồ Tát ở đây không có nghĩa là một vị Bồ Tát. Bồ Tát là nói trong cái phẩm này, trong chương này, nó không phải là một vị Bồ Tát mà có da, có thịt, có xương, không phải như thế, mà là tượng trưng cho tích tướng. Như đã nói, đây là cái tích tướng. Bồ Tát đây là gì? Là lòng. Ví dụ như bây giờ mỗi vị đều có cái tâm hồn của thi kỷ lượng, trì giới kỷ lượng, nhận nhục tướng hút, đó là Bồ Tát rồi. Chứ không phải là một vị Bồ Tát ngồi trên bàn và mình lễ lại gọi đó là Bồ Tát đâu. Bồ Tát mình tự tạo được Bồ Tát. Vì đức tướng nên bất thành, bất diệt, thường tồn, thủy chung và sáng suốt. Vì là đức tướng, bởi vì đức tướng á, cũng như viên ngọc, tôi từng ví dụ cho quý vị đó. Viên ngọc là viên ngọc, khi nó bị luyện xuống, nén xuống như buồn lầy, là tất cả vùng lầy nước động dơ nhốt nó bao phủ bên ngoài, là nó bao phủ cái lớp bên ngoài thôi, cái viên ngọc, cái yến sáng của ngọc mani nó vẫn còn nguyên vẹn ở trong, mình cũng vậy, còn nguyên vẹn trong này. Tại vì cái vọng trần giả chánh, cái bụi đời, tất cả những cái gì nó bao phủ lâu năm cho mình, từ khi mới vừa trưởng thành cho đến ngày hôm nay, không biết bao nhiêu lớp ở trong, cho nên bây giờ mình tu tập nghĩa là phải lau từng lớp, phải gọi từng lớp, phải trà từng lớp, nó mệt ở chỗ nó đó. Nếu như người nào mà kiếp trước nữa nhẹ thì bây giờ học. Còn nếu người nào mà kiếp trước quá nặng bây giờ cái nghiệp lực thì ngày hôm nay cũng khó. Nghe chú pháp của em nổi lên chứ đừng có nói tới cái vấn đề tu, vấn đề thực hành thì nó khó chỗ đó. Bồ Tát quá đông đức tướng dĩ nhiên hay nhiều. Bồ Tát thì đông, phát tâm thì nhiều, dĩ nhiên là đức tướng phải nhiều. Nếu không có bốn đức sau đây là tập giảng này, thì các đức tánh khác không xuất hiện được. Đó là gì? Ấy là một, những hành động hướng thượng, hướng về đời sống cao cả, tập một đời sống giản dị thanh cao, đời sống giải thoát, đời sống coi như là nên không bao giờ mà bị gọi là tạm biệt. Hai, các hành động thân không ngần né vượt ra các sắc thái ngã pháp, ngã chấp pháp chấp của lòng ích kỷ, nghĩa là hành động tất cả thiện pháp không bỏ, tất cả ác pháp không làm, lo tất cả vượt ra các cái sắc thái ngã chấp pháp chấp, tức là ngã chấp là chấp chặt của thân mình, pháp là chấp, là chấp chặt nữ của cái vật mình. Nói như thế, khi mà hiểu được như vậy là để cho chúng ta nhẹ, khi mà hiểu được như vậy là thấy lòng nhẹ rồi. Nhẹ là sao? À, có thứ gì dùng cho mình cũng thế, không có của là mình cũng không có lấy nổi gì, thấy chưa? Trong lúc đó thì nhưng mà mình là người còn đương tiến trên con đường đời, nghe những cái chỗ này mình không có quyền, không có quyền gì, không có quyền tỏ một cách bên tham, hay là không có quyền gọi là chặn đứng. Cái ta tự tới là hiểu được không không? Không hiểu là hiểu đạo Phật một cách chưa là gì là biết thế đó. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử còn là cư sĩ, trong công việc tiến thủ lo làm ăn cứ theo cái khung cảnh, theo cái khả năng, theo cái cương vị của mình mà tiến, đừng có làm cho thiên hạ đau khổ mà thôi. Nghĩa là theo cái cương vị của mình tiến, nếu trong khi mình làm nó mình giúp được cho thiên hạ thì là càng tốt trong cương vị làm ăn, chứ không phải nghe nói như thế này rồi trở về nói không, bây giờ mình phải bỏ hết. Cái đó không nên. Trong nhà Phật gọi đó là chiến thấy kinh ra. Mình hiểu thì trong khi mình đem hết khả năng và hoàn cảnh sẵn có của mình làm, nếu nó thành công, nó cũng là bình thường. Không biết không? Không có vui lắm. Nếu nó là thất bại, nhân sinh hề giặc, nhân sinh không hề giả tử không. Cái khi chúng ta sinh ra thì cũng nắp hai bạn. Rồi một ngày nào ra đi đấy là cũng hết tất cả. Phải làm gì mà khổ, lụy thì cái chuyện bên ngoài. Nhưng mà đừng bỏ cái chuyện bên ngoài. Chứ là chỉ quyển độ chân. Có thể nhiều khi mình dùng cái quyển đó để mình độ cho cái chân lý nó mau đi đến tới. Ví dụ như một người bây giờ làm ăn bắt tới cho của tiền. Làm đạo gì hết. Thấy chưa? Một người có thể nói rằng thông minh trí tuệ học cao hay là biết, có thể tu tiến hết nữa. Còn nếu là từ bỏ thì cũng là học, thì cũng học. Mà làm ra cũng làm không, nghe Phật nói giờ phải bỏ ngã chấp pháp chấp hết đi, thôi mình về phải gọi là được, cái đó gọi là trở thành làm biến, không khác trở thành làm biến đó. À, cho nên đó là sao tôi xả hết, nghĩa là trong khi tôi phải xả phú cầu bằng xả tâm cầu đạo, rồi thâu cứ sao cũng được, cứ tao Phật nó hiểu cho biến chứ. Hiểu như thế có nghĩa là cứ nay thì sách quá đi tới này mặt dài bữa nó giờ tôi xả tâm cầu đạo rồi, mai nó sẽ trở thành làm biến. Không có làm nào. Thành ra đạo Phật khó hiểu là chỗ đó đó, cái chỗ đó là chỗ khó hiểu là Phật đó. Làm sao mà đừng có thái quá, mà đừng có bất cập, mà đi tương đạo. Thấy chưa? Nếu như mình là một nhà sư, một người Phật tử, mà mình cứ nghe nói như thế là mình chạy theo đời quá. Thấy chưa? Mà bỏ đời để mà kiếm một chỗ mà đi ân thân, nếu không khéo, trở thành nuôi cái bệnh nhập biến. Thất kỷ. Ba, trạng thái thanh tịnh không bị tham lam giận tức si mê chi phối sai sử, nghĩa là trạng thái lúc nào cũng thanh tịnh hết, không có bị gì cái sự tham mà nó chi phối mình, cái sự giận tức nó chi phối mình, sự si mê nó chi phối mình, nó sai sử mình, đừng cho mình đã sai xuống, đừng để nó sai sử mình. Ba, trụ trong chỗ yên ổn hoạt động, sống hoạt động với tâm niệm yên ổn. Cái chỗ này phải giải thích thêm, tôi vừa nói đó. Trụ trong chỗ yên ổn là như thế này. Dầu chúng ta ngồi ở bên một cái sân khấu hát, không mà hát lập lầm nhé. Họ làm hết tuần này tới tuần kia hết tương tất định. Mình lập. Khi nó định mình cũng biết cũng định. Và khi một người quá trung bị chết, bị tội, bị nạn, cũng thường đó là giả của cuộc đời hết. Sân khấu, thấy chưa? Yên ổn được cái chỗ đó mới là thượng thiện đó. Còn chưa được mà nó đang tránh ở trong một cái chỗ nào mà, thì người ta điều kiện nó không phải là không có đâu. Người ta thấy là tâm chưa có kiên cố tính đó, thì người ta phải lấy cái thật thắng. Bởi vì nếu như người ta không tránh thì tự nhiên người ta ngồi gần sân khấu đời đó, mà hãy thấy một người định thì Phật ở dưới này tức mỗi lần ai sao mà đánh định như thế lên bắt anh đó đi tới này đi lên nào, đó là cái tự não đấy chưa, người ta chưa được thì tốt hơn là người ta đi đánh một chỗ nào, khi nào người ta đủ quyền lực thì người ta muốn đầu sống hoạt động với tâm niệm yên ổn, nhớ cái câu đó, ta chỉ sống hoạt động nhưng mà có tâm niệm nhưng mà không lay chuyển, không lay động sự cám dỗ của ngoại cảnh hay những sắc thái của nội tâm, ngay cả nội tâm nữa, ngoại cảnh nội tâm không có lay động, hạn đó là hạn ta hạn lắm đó, không phải được đâu, phải là một bát, phải có đức tánh này trước sau đó mới thành trong tất cả, bốn cái đức tánh này là phải có bốn đức tánh này trước sau mới thành trong tất cả, như hồi nãy tôi nói cái cửa mà cửa mở ra đó. Nên kinh mới thí dụ bốn Bồ Tát này như bốn vị lãnh tụ dẫn đường, như là bốn vị lãnh tụ mà dẫn đường. Có những người tu tập theo hạnh thấp, Phật cũng khuyên cho nghe được kinh cao. Đó là có nhiều người tu hạnh thấp đó, Phật cũng không khuyên cho tu hạnh thấp. Chúng ta hiểu rằng dù người nào có hẹp hòi thế mấy, khi mà giác ngộ cũng sẽ xa đời. Đời sống nhỏ hẹp, rồi sống đời sống bao la, dùng vũ trụ làm nhà, lấy chúng sanh làm thân thuộc. Ở cái lúc đó là con là chẳng lần đó, dùng vũ trụ làm nhà của mình, tam giới đi ra. Rồi tất cả chúng sanh ở trong cái tam giới này đều là thân thuộc bà con mình, cái định đó, không được là yêu bà con mình như thế này thế kia. Do lời giải nói của Thế Tôn khó hiểu khó nhận, cho nên Đức Di Đà còn dài nữa. Mới bạch Bồ Tát sao đông quá, ai chỉ dạy họ, họ theo đường hướng nào và từ đâu lại rồi ở đất vọt lên? Phật trả lời bốn đức tánh phi thường. Một, trí tuệ vô biên, vì có trí tuệ vô biên mới hỏi, nó chưa hiểu sao với mình đâu. Hai là thần thông tự tại, phải có thần thông tự tại mới biết được cái chuyện đó. Ba là sức mạnh thần tốc, phải có một cái sức mạnh vô biên, cái trí bén nhạy như kim cương mới hiểu nổi. Bốn là sự dũng mãnh can đảm, ba cái tên trong đó thì phải cái dũng mãnh kia can đảm lo tiến tu được một ngày nào đây. Sau khi đắc đạo Phật giáo hóa cho vô lượng Bồ Tát ở dưới đất hoặc lên, Đức Phật chỉ dạy được vì sự giác ngộ đến với mọi người, hay nói khác hơn là ai cũng có thể giác ngộ được, nhờ bên trong mỗi người sẵn có khả năng đức tánh làm cho người không hiểu chân lý dễ dàng, thấy chưa? Tuy nhiên hãy tránh xa vật dục, giam mình vào chỗ tham thiền nhập định, coi như lúc nào giam mình đây là nghĩ trong mình lúc nào cũng nằm ở đâu, như là tham thiền nhập định, dầu làm cái gì đi nữa, dầu ra khắc bộ đi nữa, nhưng mà trong lúc khắc bộ đó cũng phải tham thiền nhập định, từ đó đó, cái làm nổi cũng đó, làm tất cả những việc thế gian, nhưng mà trong lúc đó đều là giữ được dòng máu của mình. Trong lúc đó, trong lúc ta đầu, thì đâu có khó, từ đâu có khó. Từng đến tu tập, từng tham phước báo nhân duyên, thấy chưa? Từng tham phước báo nhân duyên là sao? Mình tham, mình cứ cầu xin phước, để sau trở lại hưởng quả trời con người. Có gì đạo cao thì không nên. Chỉ cầu trí tuệ cao thượng để đạt đến quả vị giác ngộ. Chỗ đó cầu là cuối cùng, kinh lại đặt ra nghi vấn khác. Ở trên Đức Phật cho biết phải trải qua nhiều kiếp được Phật chỉ giáo và cũng phải từng chứa căn lành nhiều đời mới thành Bồ Tát. Giờ đây Phật lại bảo chính Phật đã dạy Bồ Tát vô lượng. Chỗ đó hiểu không? Trên thì Đức Phật nói rằng Bồ Tát là phải học, phải tập, phải vô lượng một kiếp, nhiều chứa căn lành nhiều đời mới thành được. Giờ đây thì Phật lại bảo chính Phật đã dạy các vị Bồ Tát vô lượng. Trong lúc Phật thành đạo mới trên 40 năm, như thế quá ra cha trẻ mà con ở nhà, hay là thầy còn thấu thơ mà học trò đã lão thành rồi. Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng sau, Đức Thế Tôn sẽ giải câu hỏi trên. Em sẽ trả lời tại sao. Hai phẩm này, hai bản tăng trí và hán không khác nhau mấy. Bản tăng trí có để giảng dị thân gì, tức là tâm bản thân kinh, thành ra cái bộ kinh Pháp Hoa dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán không có sai khác nhiều.
Hôm nay giảng đến diệu lý
Thấm này là để trả lời câu hỏi của Ngài A Đạt Đa. Ở thẩm trước đã hỏi Đức Phật, tại sao Đức Phật mới thành đạo chỉ có mấy chục năm thôi, còn trẻ, mà trong hàng đệ tử của Ngài, vốn phương tài tội về nhất là các vị Bồ Tát Ma Ha Tát có nhiều ngày hàng trăm trên cả trăm tuổi là nghĩa như thế nào? Cái chỗ đó trong hàng chính chứng nghi, nghi không biết rằng tại sao, làm sao mà tin được khi nhìn thấy một vị cha lành còn quá trẻ, còn trong hàng đệ tử, tức là con và tinh thần nó thì tuổi đã quá cao, đầu tóc bạc phơ là nghĩ như thế nào? Sợ trong hàng tính chúng nghi, cho nên Ngài A Dập Đa, A Dập Đa tức là Ngài Di Đà Phật Tát mới đại diện để mà hỏi. Nhưng mà cái câu hỏi đó theo tôi nghĩ có cái trình độ của quý Phật tử mà thường xuyên nghe giảng ở đây đó, tôi tin là chắc không có, có khó không? Hiểu người giáo lý cao siêu mà chính chỗ đó thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới nói chú phẩm Như Lai thọ lượng lúc khi giảng chánh tích, tôi xin giới thiệu được những gì đó. Nói đến Như Lai thọ lượng là nói đến cái phần sống lâu, chữ thọ là sống lâu, chữ lượng là không lường không ngàn được. Của Như Lai, Như Lai đây á không phải chỉ cho cái xác thân của Phật Thích Ca Mâu Ni hay là cái xác thân của Thái tử Di Đà Ta đâu, mà Như Lai đây là chỉ cho một cái xác thân thường trú của Đức Phật nói riêng, của mười phương chư Phật nói chung. Đó là như thế này. Thân chúng ta cái chia ra làm hai phần, phần thể xác và phần tinh thần. Trong nhà Phật gọi là phần gọi là linh tánh đó, linh tánh hay là cái Phật tánh. Thì cái thân có thể có sanh thì tất nhiên là phải có cái gì, hay là cái tử đó. Nhưng mà đã là có sanh có diệt, có sanh có tử thì cái tánh không tồn tại. Còn cái gì mà không sanh không tử, bất sanh bất tử thì cái tánh mới tồn tại. Đức Thích Ca Mâu Ni vì cơ duyên thuận tiện đưa đến, cho nên Ngài mới cởi voi trắng sáu ngà từ trên cung trời trong tức mộng viện xuống để mà kêu là nhập thai để mà độ đạo. Thì khi mà cái cơ duyên độ đạo đã mãn rồi thì Ngài phải thâu thầm nhập viện. Sau thằng nhập diệt nói theo cái danh từ thường là sanh thế. Tất nhiên là khi có sanh ra tất nhiên là phải có. Thì chúng ta nhìn Ngài chỉ trong 80 năm khi sang chế cái nhập niết bàn 80 tuổi. Thì chúng ta chỉ biết một cái đoạn mà Ngài thọ cái báo thân gọi là chỉ là ta thôi. Nhưng mà cái pháp thân thường trú của Ngài, Ngài thành đạo đã lâu lắm rồi, Ngài thành Phật đã lâu lắm rồi. Cho nên khi mà Ngài mãn cái cơ duyên giác quá ở quả ta bà này, Ngài mới thâu thầm nhập diệt. Thì thâu thầm nhập diệt có nghĩa là Ngài qua một thế giới khác, giống như mặt trời lặn bên này và mặt bên kia, để mà giao qua. Thì người đời không biết cho Ngài nhập niết bàn coi như là đã chết đã mất. Không phải như thế. Rồi nếu cái cơ duyên mà thuận tiện trở lại thì Ngài cũng sẽ tái sanh hoặc là giáng sanh trở lại nữa. Do đó cho nên nói về
Như Lai là như như bất động, lai thành tánh giác. Cho nên ở trong kinh mà về cái bản tăng tri á, người ta không có nói là Đức Như Lai hay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà chỉ nói là Như Lai, hay là nói chỉ cho đấng giác ngộ, mà là Như Lai đấng giác ngộ tức là chỉ tu thôi. Tuy rằng ngài mới có mấy chục tuổi sau khi thành đạo, hoặc là 40 năm, 50 năm không phải mà là trẻ đó, tức là mang sát thân còn trẻ được, nhưng mà cái tinh thần sáng suốt của ngài, nghĩa là cái năm tháng không thể tính lượng được, tên gọi là thọ lượng. Cái sự sống không nghĩa là vô lượng vô biên, không thể lấy cái gì mà đếm được. Rõ ràng như thế đó. Do đó cho nên Đức Phật thể các nghĩa Như Lai thọ lượng để trả lời lại cho ngài A Dật Đa, tức là Đức Như Lai. Trong cái phẩm chúng ta học sẽ nghe giảng đây thì có đưa ra một cái ví dụ. Cái ví dụ này cũng dễ hiểu lắm, là có một vị bác sĩ đại tài. Cái vị bác sĩ đó mới thấy ở trong gia đình con cháu bà con thân thuộc bị những cái chứng bệnh nan y, cho nên vị bác sĩ đó mới tìm phương thuốc đặc biệt để cho thuốc. Trong khi cho thuốc thì những người mà bệnh sơ sơ thì sao? Thì uống lại, đau lại. Còn có những người thân tộc mà bệnh như là trầm kha chi bệnh, cứ bệnh mà bệnh tâm nhưng mà không chịu uống thuốc nữa, thế mà đưa thuốc cho nên là tăng nha, không phải là bởi vì ở trong đó có các bạn nghĩ lại còn có ông cha của mình là một vị chưa là bác sĩ đại tài còn ở trong nhà, cũng không có lo lắm đâu, nghĩa là có chuyện gì thì có cha mình là cứu mình. Cho nên vị bác sĩ đại tài đó mới biết cái tâm tính của người trong gia đình, ông bỏ ra đi, cố còn để lại đó, bỏ ra đi. Ra đi có một thời gian ngắn tương về cái gia đình đó, nói rằng đã nhắn tin rồi nói với người con cháu trong gia đình đó, nói rằng đã nhiễm bệnh và đã qua đời. Thì ở trong gia đình, nhất là những cái người mà còn đương tình kéo dài lên xe đó, mới dành được sức. Bây giờ cái tin này tới được tới tình diễn. Bây giờ con tôi còn những cái thuốc gì mà hồi trước mà anh nhà đã nhận đó. Bây giờ thằng em để dành ra các chuyện gì cấp cứu cho tôi không hiểu rồi. Thấy chưa? Thì còn tất cả những cái thuốc đó đem ra để dành khi một là uống liền, hai là để dành khi mà cái bệnh trở lại là lo uống được tự nhiên liền. Đó, ví dụ, cái đó là cái ví dụ mà trong phẩm này ta nói, cả bản tâm tư chúng ta nói rõ. Rồi sau một thời gian, con cháu anh chị em thân tộc trong gia đình đã được lành bệnh gần như hết, thì chức vị lương y đó mới từ trở về gõ cửa. Đó, thì Đức Phật hỏi trong hàng đệ tử, trong hàng đứa chúng, hỏi cái vị lương y đó có cái hành động như vậy đó có phạm cái tội nói láo nói dối với thân tộc hay không? Thì trong hàng đệ tử của Đức Phật nói dạ bạch Thế Tôn, cái vị lương y hết sức là phương tiện để mà độ đời, chẳng những cứu lành bệnh trong thân tộc mà là còn đó là một cái phương tiện hết sức là cao quý. Cũng như vậy tôi giải thích cho mình là một phạm. Vị bác sĩ đó là thí dụ cho các Đức Như Lai. Vì thấy chúng sanh đang lặn một trong bể khổ mà nhất là bị những cái chứng bệnh phiền não như là căn bản. Cho nên Đức Phật là nào? Ra là thiêu pha, giao hóa. Thì những chúng sanh nào mà căng tánh nghiệp chướng nhẹ thì mau tu hành dễ dàng. Còn những chúng sanh mà nghiệp chướng nặng nề, tham vọng kiêu căng si mê là ngã nó, thì nghĩa là từ thời gian này qua thời gian kia, từ năm này qua tháng kia thấy không kiên giảm. Do đó cho nên Đức Phật không nghĩ rằng thôi bây giờ đây phải tuyên bố để mà nhận. Mà sự thật như thế, nếu mà Đức Phật không nhận Niết Bàn thì chúng sanh giờ nó phương tiện. Cho nên nhận Niết Bàn của Đức Phật không có nghĩa là chết mất, mà là sẽ có vẫn là không trở lại. Thì cơ duyên thuận tiện sẽ có người khác đến, tất nhiên là Phật hợp ý cho Đức Di Lặc Bồ Tát sẽ giáng sanh ở thế giới Ta Bà thay thế cho ngài một thời gian nào đấy. Do đó cho nên không phải là không bị nói dối, mà là cái ý nghĩa rất là cao quý. Do đó cho nên trở lại vấn đề trong cái phẩm Như Lai Thời Đường này, Đức Phật đã làm thẳng là mặc dầu Đức Thích Ca Mâu Ni với tuổi đời mang xác thân là chỉ có mấy chục năm thôi, nhưng mà đã thành đạo lâu lắm rồi. Thế rồi cho nên các Đức Phật thường ưa ứng không thị hiện. Mỗi chúng ta cũng như mỗi Đức Phật đều có tam thông tứ trí ngũ nhãn lục thông. Nếu khéo thì cái tam thông tứ trí ngũ nhãn lục thông nó được hiển lộ, nếu không khéo nó sẽ bị hỏng hỏng kín. Do đó cho nên tam thông là gì? Là chú qua thần. Ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni giáng sanh ở tại Ca Tỳ La Vệ Quốc, đó là ứng qua ứng thông. Tấn thân thì còn pháp thân là gì? Tức là cái thân diễn pháp giới di thân, cái thân bao lao vũ trụ. Khi mà giác ngộ rồi thì biết tất cả sự vật đó là pháp thân. Còn báo thân tất nhiên là cái thân của ngài đủ phước báo, có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp đầy đủ, gọi đó là phước báo thân. Còn tất cả chúng ta thì nghiệp báo thân hay là cái quả báo thân, đó, hai cái nó khác nhau, chỉ là khác và khác một bên thì do phước đức trí tuệ nhiều đời nhiều kiếp đã huân tập, một bên thì do tội lỗi phiền não nhiều năm nhiều tháng nó đã không vậy, nó chỉ khác và khác ở chút đó thôi. Chứ giữa Phật cái chúng sanh về cái Phật tánh cái Như Lai tánh không thành. Còn nên có nói là Như Lai họ được, chính mình cũng vậy, hiện bây giờ chúng ta cũng vậy nè, cái bản tính Như Lai của chúng ta có.